Bây giờ thì hồi nãy là chúng ta muốn có phước thì tới hành cái hạnh bố thí để trừ tham lam, cái hạnh từ bi để diệt lòng sân hận, cái sự tham thiền để trừ si mê và tà kiến. Chúng ta làm ba cái đó. Và bây giờ chúng ta làm từ từ, không phải làm được liền, thì chúng ta làm cái hạnh bố thí trước, rồi làm cái hạnh từ bi ha. Rồi từ từ chúng ta học đạo, chúng ta sẽ làm tới cái hạnh tham thiền ha. Nhưng mà tham thiền tôi dặn quý vị là quý vị cứ ngồi yên tĩnh mà nghĩ tới Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đừng nghĩ tới cái chuyện khác. Thì đó là cũng như quý vị cũng ở trong cái thiền định vậy. Nhưng mà quý vị đừng quên ấy, chúng ta phải hành ba cái pháp đó bằng cái tâm trong sạch ha. Bằng cái tâm trong sạch á, bố thí với cái tâm trong sạch ha. Thấy không? Nghe, từ bi với cái tâm trong sạch. Thấy không? Phải làm với cái tâm trong sạch. Và làm với cái tâm sốt sắng là cái bằng siêng năng. Đừng có nói làm rồi cái thôi không làm nữa. Phải làm với cái tâm sốt sắng, siêng năng. Làm với cái tâm quyết định là chúng ta quyết định làm như vậy rồi. Một đời nay chúng ta phải làm như vậy, thấy không? Phải quyết định làm những cái đó. Chứ đừng có khi làm khi thôi. Khi vui thì làm, khi buồn thôi. Thôi bố thí luôn, buồn quá. Ví dụ vậy, đừng có làm như vậy. Chúng ta phải quyết định. Thì cái quả phước mới đến chúng ta mau lẹ. Nếu mà quý vị làm với tâm trong sạch, với cái tâm sốt sắng, với cái tâm quyết định mà làm thường xuyên vậy đó, thì cái phước báo đó đến rất lẹ. Nếu mà chúng ta làm chần chờ cũng như là giả dạy chờ làm rồi không làm ha, nghĩa là cũng như làm không có sốt sắng do dự, thì cái quả phước nó cũng lại vậy, nhưng nó lại chậm. Quý vị hiểu không? Quý vị làm nhưng quý vị làm với lòng do dự với chần chờ thì cái quả phước nó lại chậm, nó không có được lẽ. Nếu quý vị muốn lẽ thì quý vị phải làm sốt sắng, quyết định trong sạch cái tâm đó, phải không? Nhưng mà nó khó chỗ này nè, quý vị nhớ đó, khi mà quý vị muốn làm một cái việc phước gì đó ha, thì nó có những cái việc gì mà cản trở rồi. Thường thường nó hay có những cái việc cản trở, nó lạ cái chỗ đó, đó. Khi chúng ta quyết định làm một cái việc, làm việc phước, mà cái việc quấy đó mà nó lại chúng ta đó, thì không biết làm sao mà cái tâm nó xô cho đi làm cái việc quấy nhiều hơn, lạ lắm. Cái nghiệp phước thì khó làm lắm, mà cái nghiệp quấy nó làm nó, nghe cái tâm chúng ta này nó có trăm điều tội lỗi ác, nó cứ xúi dục cho mau mau đi làm cái nghiệp quấy đó. Vì vậy để coi, cái bây giờ trên thế gian này chúng sanh này bị tội ác nhiều là cái nghiệp quấy thì làm lẹ lắm. Cái nghiệp quấy đây xin lỗi quý vị, không phải mình nói tới cái đi cướp giật hay là trộm cắp, chửi bới đánh đập người ta, không phải cái đó cũng quấy vậy, nhưng không phải. Cái nghiệp quấy là đây nè, cái việc quấy trong kinh muốn nói là nghe đờn kèn ca hát vui đi lẹ lắm, nghe chỗ đó có tiệc nè, đám cưới nè, đám trùng đó, không đi không được đâu. Đi để gặp bà kia bà nọ để chuyện trò nhau, lâu quá không gặp lẹ lắm ha. Đó, cái việc quấy là vậy đó ha. Hay là cái người đó mời ăn sinh nhật kìa, không đi không được đâu. Thôi bữa nay đừng đi chùa, đi sinh nhật người ta cái hả, nó người ta mời mà không đi không được không. Đó, theo cái việc quấy là vậy đó, trong cái đạo pháp lạ lắm, cái tâm mình nó xúi dục đi làm cái việc mà tầm tàm đó, tiếng như tình đó thì lạ lắm, mà làm đi nghe pháp, đi chùa cúng lễ bái khó lắm. Thế muốn đi nghe pháp hay muốn đi chùa rồi mà nếu có cái người nào kêu cái gì đó rồi thôi bỏ cái cuộc này rồi, nghe cái này ông ăn thua, cái kia lạ lắm. Thành ra cái việc quấy là như vậy đó, thấy không? Nó xúi dục cái tâm mình nó đi, nó là rất lạ hơn cái việc mà là chúng ta nên làm. Thành ra đó, cái tâm ác đó thường thường cản trở, không cho chúng ta thực hành cái phước báo đó. Thành ra cái phước báo nó quý như hột ngọc vậy đó. Vì cái tâm ác nó cứ đi theo dần dần, nó cản trở không cho làm cái phước báo. Cái tâm ác nó vậy đó. Thì là Đức Phật cứ nhắc nhở phải siêng năng cần mẫn. Bởi vì trong cái Bồ Tát hạnh, có một cái hạnh mà Bồ Tát thực hành là hạnh tinh tấn đó. Tinh tấn là siêng năng đó. Rồi mấy người nói siêng năng mà có nhầm gì, không phải. Là quan trọng nhất, chúng ta thường ngày vì thiếu cái siêng năng đó, nha. Lật cuốn kinh ra coi chút tới buồn ngủ. Đâu có coi được, đi nghe pháp một chút cũng mỏi tay mỏi chân, ví dụ á chỗ đi xa quá thôi cũng đi, để chỗ nào gần nhà đi nghe, muốn sướng không à, mình thiếu cái sự siêng năng. Cái hạnh siêng năng đó là Bồ Tát chú trọng, có phước không phước cái siêng năng đó. Thành ra đó chúng ta thấy nó là cái việc mà quấy đó, cái việc ác đó, thì làm lẹ lắm, mà cái việc thiện thì nó khó làm. Như vậy mới cái phước chúng ta nó có ích. Chúng ta sinh ra nó thiếu phước là cái chỗ đó. Nếu hiểu được cái đó chúng ta phải lập tức là phước. Mà nhất là đó, đừng có quên nói là trong kinh điển nói khi chúng ta lâm chung đó, chúng ta chết đó, không có gì đem theo được, phải nhớ cái đó. Vợ chồng con cái cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của cái nhà cửa ruộng đất bỏ lại hết, chỉ có cái gì? Chỉ có phước. Nhớ cái đó đi. À đó, theo ta như bóng như hình mà. Vậy thì chúng ta biết cái phước nó quý, vậy tại sao không lập tức mà gán tạo cái phước để kiếp sau chúng ta nó không khổ như kiếp này nè. Chúng ta phải biết cái đó. Mà thường thường đó, tôi nhắc quý vị một câu chỗ cái tu này, quý vị nghe thì nó thường lắm, nhưng mà quý vị đừng có khinh thường. Khi quý vị làm một cái phước gì đó, quý vị phải nhớ tới quý vị đương đau khổ cái gì, thì quý vị nguyện công đức phước con làm đây trừ dứt cái khổ nạn mà con gặp, kiếp nào đừng cho con gặp cái khổ nạn này. Nhớ nguyện cái đó. Hiểu được cái đó không? Đương đau khổ cái gì, nguyện trừ được cái đau khổ đó. Hiểu được cái đó không? Đó, làm phước phải như vậy đó, phải có cái nguyện. Thấy không? Quý vị nhớ. Thành ra khi chúng ta chết là chúng ta chỉ đem theo cái phước cũng như là cái bóng như hình. Thấy hồi nãy đó, người ta muốn lại dịch cái phước ông cấp cô độc, người ta biết thành thông đó, mà lại lấy không được, thấy không? Thì Phật đã nói vậy đó. Bây giờ nói về phước á, bởi vì cái này quan trọng lắm. Bởi vì hết thảy chúng ta đi chùa đi chiền cả đời chúng ta đều muốn có phước, thì quý vị phải hiểu cái phước đó cho rõ ràng, thấy không? Cái phước phải làm với tâm trong sạch, nhớ không? Thấy không? Đó là mới có được. Phước đem lại rất nhiều lợi ích và an lành cho chúng ta. Nhờ chúng ta phải biết cái phước thì nó đem lại cái lợi ích an lành. Như vậy cái lợi ích an lành của cái phước là cái gì? Quý vị nghe. Một là không ai giành lấy được, hồi nãy nói rồi đó. Không ai giành được cái phước của mình trên. Tiếng Bali là Ajaya. Ajaya là không ai giành lấy được hết. Cái phước của mình là của mình rồi. Điều thứ hai là cái phước đó theo dính bên mình. Như Đức Phật nói theo bóng như hình đó. Hồi nãy người ta hỏi Đức Phật có ai dịch được Phật nói không? Phước theo bóng nhìn. Điều thứ hai là theo dính bên mình. Ta khi mình lâm chung mình đem theo là có phước, chứ không có đem theo được cái gì hết. Tiếng Bali là Anugamini. Anugamini là theo bóng như hình. Điều thứ ba, khi người bỏ xác thân này đó không đem gì theo được, chỉ có đem được phước theo mình mà thôi. Đó, tiếng Bali là Etam Adaya Gacchati. Tiếng Bali Etam Adaya Gacchati là khi bỏ cái xác thân này không đem gì theo được hết, chỉ đem được cái phước mà thôi. Điều thứ ba. Điều thứ tư, kẻ trộm không thể trộm được, như nhắc hồi nãy đó, hay là lập kế lấy cũng không được, dụ dỗ cũng không được, kẻ trộm cũng không trộm được. Tiếng Bali Achogo. Achogo là trộm cắp không được, lập kế giật cũng không được. Điều thứ năm, phước trả quả cho người đã tạo là được an vui và tắc kỳ sở nguyện. Đó, phước là mình làm nó trả cái quả cho mình đó, mình tạo cái phước là trả cái quả cho mình tạo ra đó, cái phước đó là được an vui và đắc kỳ sở nguyện. Quý vị hiểu được cái đắc kỳ sở nguyện nhé. Đắc kỳ sở nguyện là chúng ta nguyện cái gì chúng ta sẽ được như ý á. Như vậy chúng ta tạo cái phước đó. Thật ra tôi nhắc quý vị nãy, nói quý vị tạo làm cái phước gì quý vị phải nguyện hồi nãy đó, tôi nhắc đó. Nếu quý vị đang gặp cái sự khổ gì, quý vị nguyện kiếp nào con sinh ra đừng cho con gặp phải cái sự khổ này nữa, vì cái phước của con làm, con nguyện cái đó. Được. Cái điều thứ năm đó tiếng Bali là Sabba Kamanda. Và Sabba Kamanda là phước để trả quả cho người đã tạo, là cái sự an vui và đắc kỳ sở nguyện và được như ý nguyện. Điều thứ sáu, nguyện vọng gì đều được kết quả như ý. Đó. chúng ta làm phước là chúng ta nguyện, thì thành ra phải phát cái nguyện, nguyện dẫn gì thì được kết quả như ý. Tiếng Bali là yam yam deva dipa teniti, là tiếng Bali là nguyện dẫn gì đều được như ý. Thành ra quý vị thấy cái phước đó nó lớn như vậy, quý vị phải gán nhiều lắm. Nè, nói thì phải nói cho hết, để vì quý vị ưa làm phước, quý vị phải biết cái phước đó nó quý vậy để quý vị gán làm. Điều thứ bảy là sanh ra có làn da đẹp. Quý vị thấy những người sanh ra đẹp đẽ, người ta tiền kiếp đã làm cái phước đó đó. Sanh ra có làn da đẹp hơn người thường. Là điều thứ bảy là suvannata. Suvanna là đẹp đẽ, tươi sáng, làn da. Điều thứ tám là có tiếng hay. Có người nói cái tiếng nó nghe hay lắm, nghe cái tiếng cái nhẹ nhàng, nghe nó vui. Có người hả miệng lên cái mình thấy vui, nói cái tiếng hay, có tiếng hay. Điều thứ tám, tiếng Bali là Susara. Susara là tiếng hay lắm. Điều thứ chín là có tướng tốt. Sinh ra có cái tướng đẹp, cái tướng tốt, cái phước mà quý vị tạo ra đó. Điều thứ chín, tiếng Bali là Susanthana. Susanthana là có tướng tốt. Điều thứ mười, có thân hình đẹp. Cái thân hình nó cũng đẹp nữa. Tiếng Bali là Surupata. Surupa, Rupa là thân hình đó. Surupata là thân hình đẹp. Điều thứ 11, có được nhiều người tâm phúc. Nhiều người tâm phúc, quý vị biết tâm phúc là cái người ta thích mình đó. Người ta ưa mình, người ta làm bạn với mình, tâm phúc với mình. Cái người làm phước là có nhiều người tâm phúc. Thứ 11 đó, tiếng Bali là Pariwaro. Pariwaro là có nhiều, được nhiều người tâm phúc lắm. Điều thứ 12 là được chức phận lớn. Quý vị thấy người ta làm quan lớn, người ta làm từ tiền kiếp à, người ta có cái phước đó để làm vị tổng thống, một vị vua. Tôi với quý vị không có làm cái phước đó, làm sao làm tổng thống, làm vua nổi. Thế không phải chứ không mà sinh ra làm tổng thống vua đâu. Như vậy đó thì nghĩa là có chức phận lớn. Điều thứ 12 là tiếng Bali là Adipacham. Adipacham là có chức phận lớn. Điều thứ 13 là được sanh làm người giàu sang đó. Có người không có chức phận lớn, sanh nhà tỷ phú, triệu phú. Cũng như nói ông đó khi không đúng cái số tiền đó ông mới chịu lấy, thấy không đó. Sanh ra làm giàu sang, người ta làm từ tiền kiếp rồi, thấy không? Nghe sanh ra làm người giàu sang. Điều thứ 13 là tiếng Bali là Manusika. Manusika, Manu là người. Manusika là, Sika là giàu sang. Điều thứ 14, được sanh vào cõi trời. Đó, quý vị làm phước, quý vị sẽ được sanh vào cõi trời. Thôi chưa đi niết bàn, được cõi trời là quý rồi. Hy vọng như vậy đi. Đó, được sanh về cõi trời. Đó, thứ 14, tiếng Bali là Deva Lakhe. Deva là cõi trời, là tiên đó. Lakhe là sanh về cái xứ đó, cõi trời. Điều thứ 15, được có nhiều bạn lành. Đó, quý vị làm phước kiếp trước đó, quý vị có nhiều người bạn lành. Bạn lành là bạn người ta giúp đỡ mình, người ta khi mình lâm nạn người ta cứu mình, người ta ưa thích mình. À, có nhiều người được có nhiều bạn lành. Điều thứ 15, tiếng Bali là Nittasam Padama Gama. Là Nittasam Padama Gama là được nhiều bạn lành. Điều thứ 16 là phước là nhân của tất cả sự hạnh phúc. Đó, các sự hạnh phúc mà chúng ta có là nhờ cái phước thôi. Thành ra quý vị phải gán làm cái phước đó. Nhưng là cái phước là nhân của tất cả hạnh phúc. Điều thứ 16, tiếng Bali là Sukhanam Nidanam. Sukha, Sukha là hạnh phúc. Sukhanam Nidanam, phước là nhân của tất cả sự hạnh phúc. Điều thứ 17, phước là nguồn gốc đưa lại của cải. Quý vị bỏ ra một đồng bố thí, quý vị có thể hạt gái kiếp sau quý vị có thể hái gặt được cả trăm ngàn đồng đó. Quý vị bỏ ra cái đồng mà nó sinh ra như vậy cái phước á, mà với phải làm với cái lòng trong sạch, quý vị nhớ không? Nghe không? Nghe phải nhớ vậy đó. Đó, phước là nguồn gốc đưa lại của cải. Nghe không? Đó, tiếng Bali là Sampatinam Mulam. Sampatinam Mulam là phước, là cái nguồn gốc đưa lại của cải cho mình. Điều thứ 18, phước là nguồn gốc sinh ra tài sản lớn lao. Của cải và tài sản là quý vị có ruộng, có đất, có nhà, có cửa, có đủ thứ. của cải có khi quý vị không có ruộng đất, còn cái này tài sản á, tài sản nói về ruộng đất á, có người vậy có ruộng có đất có giường có tược, đó là tài sản, đó phước là nguồn gốc sinh ra tài sản. Tiếng Bali là Boganam Patothita, Boganam Patothita là nguồn gốc sinh ra tài sản. Để thứ 18, để thứ 19, phước là vật hộ trì cho người còn đang luân hồi. Đó, bây giờ nè, tôi với quý vị còn đương luân hồi nè, chết đi rồi phải sống trở lại, đào thai sống trở lại, thấy không? Phước á là cái vật hộ trì cho mình. Bây giờ mình không lo làm phước, chút nữa mình chết đi không có đem theo được cái gì, kiếp sau sanh lại cũng vậy nữa, khổ nữa, thấy không? Nó không có hộ trì. Phước là cái vật hộ trì cho những người còn đang luân hồi. Mình biết mình còn sẽ luân hồi thì mình phải gắng làm phước để kiếp sau mình sanh ra là mình không có khổ như vậy nữa. Mình có giàu sang, ví dụ chẳng hạn mình có ăn có bản lành đủ thứ như nói trên, thấy không? Thành ra quý vị phải nhớ cái điều thứ 19 là vật hộ trì cho con người đang luân hồi là phước đó. Bali là Visama Gatasa Tanam, Visama Gatasa Tanam là phước thì vật hộ trì cho mình đang luân hồi. Điều thứ 20, không có gì nương nhờ chắc chắn bằng phước. Đó, không có cái sự nương nhờ gì chắc bằng cái phước của quý vị hết. Quý vị nhớ, cái gì quý vị bỏ lại hết rồi, khi mình chết bỏ lại hết, đâu có nương nhờ ai. Có chồng cũng nương nhờ chồng không được, có vợ cũng nương nhờ vợ không được, có con nương nhờ con không được, có của cải cũng nương nhờ không được, chết rồi đi rồi, thấy không? Mà nương nhờ có cái phước thôi, quý vị nhớ cái đó. Vì mình học mình phải hiểu cái đó, thành ra đó không có gì nương nhờ chắc chắn bằng phước hết, chỉ có phước đó mới là đi chung với chúng ta, chừng đó là bỏ lại hết rồi, vợ chồng con cái anh em thân bằng quyến thuộc bạn bè của cái bỏ lại hết, nương nhờ có cái phước để đi. Thành ra phải gán ha. Bây giờ cái điều thứ 20 đó, thành ra cái tiếng Pali là Dana Sadiso Avasayo. Dana là cái bố thí phước này kia đó, Avasayo là nương nhờ chắc chắn. Điều thứ 21, phước ví như sợi dây cột tâm lại không cho đi làm đường. À, cái phước á cũng như là cái sợi dây nó cột cái tâm không cho đi làm đường. Mình có phước á không bao giờ đưa mình đi làm cái chuyện ác được, phải không? Như cái sợi dây cột cái tâm không cho đi làm đường. Còn cái người đi làm đường là người thiếu phước. Bởi vì thiếu phước mới đi giết người ta, đừng lỗi đi trộm cướp, phải không? Đi gạt gẫm người ta, đi làm này làm nọ là thiếu cái phước. Còn người có phước là người biết tu hành, đạo hạnh, thấy không? Thành ra cái phước ví như sợi dây cột cái tâm không cho đi làm đường. Tiếng Bali là Rajudisam, Rajudisam là như sợi dây cột cái tâm. Điều thứ 22, phước ví như thiền chở người qua bể khổ. Phước ví như là cái chiếc thuyền chở mình qua cái bể khổ. Mình gặp lâm nạn cũng như cái bể khổ, cái biển khổ, mà muốn qua bên kia để khỏi khổ là phải nhờ cái phước. Mình phải làm phước nhiều, cái phước ví như chiếc ghe, chiếc thuyền để chở mình qua cái biển khổ đó. Mình muốn qua cái biển mà thiếu phước qua không nổi, qua không nổi, phải có cái phước đó, ví như chiếc thuyền, chiếc ghe để chở mình qua bể khổ. Đó, điều thứ 22. Tiếng Bali là Nava Sadisa. Nava là chiếc thuyền, chiếc ghe đó. Nava là chiếc thuyền, chiếc ghe. Sadisa là chở qua cái biển khổ là cái phước thôi. Điều thứ 23, phước ví như hoa sen không hôi tanh mùi bùn, nghĩa là phước không hề đưa người đi vào đường tội lỗi. Phước là trong kinh ví như cái hoa sen, thế cái bông sen nó mọc ở trong cái đầm, cái giếng bùn ở dưới đất, bùn hôi thối lắm, mà hoa sen mọc từ cái bùn ở dưới lên không có thối, không có hôi, không có cái bùn, chắc là bùn đó nó hôi thối lắm, mà cái hoa sen mọc lên rồi là không có dính cái bùn, thì cái phước ví như là cái hoa sen mà không hôi tanh mùi bùn, nghĩa là phước không hề đưa người đi vào tội lỗi, nghĩa là phước không, cái tội lỗi ví như bùn hôi vậy đó, hiểu không? Mà cái hoa sen nó mọc ở trong cái bùn mà nó không có hôi, phải không? Thì cái phước ví như là cái hoa sen, nó không có đưa mình đi vô cái tội lỗi ví như cái bùn hôi. Thành ra chúng ta phải gắng làm phước để chúng ta không có đi con đường tội lỗi. Cái điều 23, tiếng Bali là Padumasa Disa. Điều 24, phước ví như lửa đốt cháy phiền não trong tâm. Đó, quý vị gắng làm phước để nó đốt cháy cái phiền não trong tâm quý vị. Quý vị phiền não nhiều thì gắng làm phước nhiều, thì phước nó sẽ đốt cháy cái phiền não trong tâm. Điều 24 là Agi Sadisam. Agi là lửa, tiếng Bali, đốt cháy cái phiền não trong tâm. Phước phải có cái phước mới đốt cháy được cái phiền não. Đường thứ 25, phước là con đường đi của các bậc thánh. Đó, các bậc thánh á, ngài tu hành là ngài làm cái phước trước hả? Thành ra là con đường đi của các bậc thánh Bồ Tát thì khi ngài còn tu á, ngài làm cái phước nhiều lắm. Thành ra là con đường đi của các bậc thánh là cái phước đó. Ha, điều thứ 25 là Gatamagam. Gatamagam là phước, là con đường đi của các bậc thánh. Điều 26, phước là dòng của Phật. Nghĩa là muốn đắc quả Phật thì phải tạo nhiều phước. Phước là cái dòng của Phật. Chúng ta muốn theo làm dòng giống của Đức Phật thì chúng ta phải tạo nhiều phước. Bởi vì Đức Phật mà ngài đắc được cái quả Phật á, tiền kiếp, không biết A Tăng kỳ kiếp, ngài tạo nhiều phước lắm. Hiểu không? Ngài tạo nhiều phước, ngài mới đắc được cái quả Phật này. Thành ra chúng ta muốn được như Đức Phật là chúng ta phải, nghĩa là tạo nhiều cái phước. Bởi vậy mới nói cái phước đó là dòng của Phật. Nghĩa là muốn đắc quả Phật thì phải tạo nhiều phước. Tiếng Bali là Buddha Wansam. Buddha là Phật, quan tâm là cái dòng dõi của Đức Phật là phải tạo nhiều phước. Chúng ta theo Phật thì chúng ta phải tạo nhiều phước. Điều 27, phước là vật thực trong đời vị lai của người chưa đi đến Niết Bàn. Mình chưa đi tới Niết Bàn, mình cần, mình linh hồi, mình sống trở lại, mình phải cần có cái phước đó để mình sống cho nó tự tại chút, mình mới tu được, thấy không? Mà mình không có tạo cái phước, kiếp sau mình sống lại, mình khổ nữa, làm sao đi tu? Khổ quá, làm sao tu? Quý vị đừng quên cái đó. Thành ra mình phải tạo cái phước đó để cái kiếp vị lai đó, như là cái vật thực, là cái món ăn vật thực. Thì phước, mình có phước nhiều thì mình có tiền mới có ăn có ở đàng hoàng, mình mới tu hành được khác. Còn mình cứ cực khổ quá làm sao mà tu, xin lỗi. Thành ra cái phước là cái vật thực trong đời vị lai của người chưa đi đến Niết Bàn. À, phước là nguyên nhân đưa người được an vui. Thế, như vậy phước là cái nguyên nhân để đưa cho mình tới cái sự an vui. Đó. Điều 28, phước là nguyên nhân cho người được ba điều an lạc là nhân, thiên và Niết Bàn. Phước là cái nguyên nhân cho người được ba điều an lạc là nhân, là sanh ra làm người. Khi chúng ta sanh trở lại làm người, chúng ta được an lạc vì chúng ta tạo cái phước. Ha. Chúng ta sanh về thiên là cõi trời, chúng ta được an lạc, an vui. Chúng ta có thể đi tới Niết Bàn sau này. Như vậy đó, 28 điều mà quý vị nhớ là chúng ta làm những cái phước. Nhưng mà quý vị đừng quên nói Đức Phật dạy chúng ta làm phước là phải chọn đó. Chọn miếng đất ha. Có nước, có phân à, thì để cái phước đó nó mọc à. Mà quý vị cứ mê tín mà làm tụng lông tà la thì chắc có lẽ chưa chắc bảo đảm đâu. Vì Đức Phật đâu có dạy làm phước mà cứ nhắm mắt mà làm. Tôi hôm trước tôi có tích bà Quý Sa Ca là một vị tín nữ mà cúng dường cho Đức Phật, một nhà giàu đủ thứ đó, thấy không? Và Đức Phật kêu lại nhắc nhở đó, nó làm là phải chọn à, phải chọn chỗ làm, phải biết. Thành ra đó, nếu là quý vị thấy cái điều hạnh phúc mà chúng ta đang học đó là nói về cái phước, thấy không? Mà chúng ta đang học. Thì cái hạnh phúc thứ năm đó là cái phước đó cũng nhờ chúng ta tạo từ kiếp trước chúng ta mới làm được cái phước đó. Thành ra bây giờ kiếp trước, ví dụ chúng ta có tạo không biết, nhưng kiếp này chúng ta phải gán tạo để gì? Để kiếp sau. Vì Phật mới theo bóng với hình mà. 38 điều hạnh phúc của Phật dạy đó, là hạnh phúc thứ năm là nói về cái phước đó. Tôi thấy nghĩa là cái 38 pháp hạnh phúc đó là tôi muốn nhắc lại là quý vị học được là không thân cận với người ác, đó điều thứ nhất, phải không? Điều thứ hai là thân cận với bậc thiện trí thức để nghe người ta dạy mình tu hành. Điều thứ ba là cúng dường đến bậc đáng cúng dường như là Đức Phật, nhà cha mẹ chúng ta mà Đức Phật dạy nên cái người mà đáng cho chúng ta cúng dường. Điều thứ tư là ở trong xứ nên ở, quý vị nhớ Đức Phật dạy trong cái xứ đó người ta có đạo đức, có người giải pháp này kia, trung xứ đó chúng ta nên ở. Rồi điều thứ sáu là cái gì học hồi nãy là cái người mà có làm việc lành, việc phước để dành trong kiếp trước. Thấy không? Là quý vị học được sáu đều rồi. Lạ, quý vị lâu lâu lại có khi tôi nghĩ quý vị nghĩ mà cũng học được sáu đều, là sáu pháp hạnh phúc. Và không biết quý vị có nhớ được cái hạnh phúc nào tôi không biết. Quý vị nhớ được hạnh phúc nào quý vị được hạnh phúc đó, mà quý vị không nhớ được hạnh phúc nào thì quý vị mất hạnh phúc đó. mà nhớ được không phải được liền đâu, nhớ là phải làm theo, phải hành theo. Bây giờ muốn nói về cái hạnh phúc thứ sáu đó, là giữ mình theo lẽ chánh Đức Phật dạy. Chúng ta muốn được cái hạnh phúc thứ sáu là chúng ta phải giữ cái mình theo lẽ chánh. Giữ mình theo lẽ chánh tiếng Bali là Atta Samapannidi. Atta là ta, là thân thể ta, là mình đó. Sama là lẽ chánh đó. Pannidi là giữ đó. Phải giữ cái mình đi theo lẽ chánh, là đừng có đi cái tà. Tiếng Atta đó có nghĩa là ta là mình đó, là mình. Mà cái tiếng mình hay là tiếng ta đó, cái ngụ ý sâu trong kinh muốn nói đó là nói về cái tâm. Như vậy Atta là giữ mình, là giữ cái tâm. Hả? Trong kinh nói kêu mình giữ mình theo lẽ chánh, là muốn nói cho rõ là giữ tâm theo lẽ chánh. Hả? Hả? Như vậy chữ mình đó là cái tâm mình đó. Mình phải để tâm mình theo cái lẽ chánh. Hả? Đừng cho cái tâm mình theo cái tà. Như vậy giữ mình theo lẽ chánh là để cái tâm mình theo lẽ chánh. Giữ mình theo lẽ chánh đó, cái ngụ ý đó, hãy có chánh là có tà, tà là ác, thấy không? Hãy tà là nói cái chuyện ác. Như vậy mình giữ mình theo lẽ chánh là mình đừng cho cái tâm mình đi theo cái sự ác, nhá. Mình đi theo cái lẽ phải. Mà hãy mà quý vị không giữ mình theo lẽ chánh đó thì quý vị có ác tâm đó, là có phiền não rồi. Như vậy trong kinh điển nói cái phiền não quý vị đó là quý vị có ác tâm. Mà thường thường chúng ta không có nghĩ như vậy. Chúng ta có phiền não là nghĩ tới người khác không? Nghĩ tới người này người nọ làm cho mình phiền não, làm cho mình sân hận. Mà đừng quên nói cái người làm cho mình sân hận phiền não nó có thật như vậy thiệt. Nhưng mà nếu chúng ta theo chánh đạo và chúng ta giữ cái tâm đó, thì chúng ta không có phiền não đến đổi đâu. Mà cái này người ta làm phiền não chút ít gì đó rồi chúng ta cũng chế dầu thêm mỡ vô nữa. Xem lại suy nghĩ ha. Người ta làm một, mình suy nghĩ tới hai, ha, đánh giá cao hơn nữa, thành ra chúng ta có phiền não. Thành ra cái đó là cái tâm chúng ta cũng có trong cái ác rồi đó. Cái ác này không phải đi giết người, cướp người vậy đâu. Cái ác là cũng như mình có ác ý, mình nghĩ thêm trong cái phiền não đó. Mà phiền não á, nếu quý vị có phiền não hoài á, quý vị biết đi đâu không? Luân hồi mãi mãi. Trong kinh nói, quý vị có phiền não là quý vị cứ luân hồi mãi mãi, cứ bị luân hồi. Nghĩa là chết đi sống lại, chết đi sống lại. Rồi chết đi sống lại vẫn phiền não như thường. Bởi vì quý vị trồng cái hột giống đó mà, trồng cái hột giống phiền não đó, trồng cái hột giống sân hận đó, thì quý vị chết đi sống lại vẫn phiền não, vẫn sân hận. Luân hồi, luân hồi là gì? Là chuyển nghe nè. Đi đi về về cũng phiền não, đi đi về về sân hận. Quý vị phải đáng sợ cái đó, thấy không? Nghĩa là khó lắm. Quý vị phải để cái tâm trong lẽ chánh. Bởi vì như vậy đó, Đức Phật mới dạy đó, con người nên giữ mình theo lẽ chánh ha. Giữ cái mình là giữ cái tâm theo lẽ chánh. Đức Phật dạy đem tâm mình ra khỏi các ác pháp. Đức Phật dạy kêu đem cái tâm mình ra khỏi các ác pháp, là cái chuyện ác là mình không có nghĩ tới. Đừng nói không làm, không nghĩ tới nữa. Có nhiều người không làm thiệt mà nghĩ tới. Đức Phật không cho nghĩ tới. Đem tâm mình ra khỏi ác pháp, khỏi phiền não. Đức Phật dạy đem cái tâm ra khỏi phiền não. Mà quý vị cứ ngồi đó buồn hoài, không chịu nghĩ. Rồi quý vị kêu ai cứu? Dạ, quý vị kêu Phật bà cũng cứu không được. Bởi vì quý vị không có cứu, không có tự cứu trước à. Quý vị cứ ở đó phiền não. Mà Đức Phật kêu đem tâm ra khỏi cái phiền não đó. Phiền não phần nhiều là tham lam và sân hận, là si mê. Thấy không? Cái phiền não mình nên nói vắn chắc. Phiền não thì nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà nói cho vắn tắt là cái tham lam. Quý vị tham quá không? Rồi quý vị làm không được, muốn quá không được, phải không? Rồi quý vị sanh phiền não rồi. Bởi vì muốn quá mà tham quá, sân hận, giận bài, không chịu thôi giận, sân hận, rồi si mê, cái gì cũng mê, cái gì cũng mê, nghĩa là không có biết cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì là dị đan, cái gì là phải quấy. Thành ra cái tham lam sân hận si mê là phiền não. Đức Phật kêu đi ra, đem tâm ra khỏi cái tham lam sân hận si mê đó, để chi? Để khỏi luân hồi. Chúng sanh luân hồi là bị cái đó đó, bị cái lòng tham lam sân hận si mê mà luân hồi. Đức Phật kêu đem cái tâm ra khỏi cái tham lam sân hận si mê để khỏi bị luân hồi. Mà thấy không? Bởi vì từ vô kiếp, nghĩa là vô kiếp là không biết bao nhiêu kiếp, tới bây giờ đây nè, cái tâm của chúng ta đó ở trong cái thiện pháp, thấy không? Ở trong cái thiện pháp cũng có, mà ở trong cái ác pháp cũng có. Ha. Vì mình không đi tiếp bạc được là vì cái tâm mình nó có hai thứ trong đó, hiểu không? Chút ha, nghĩ tới thiện ha, rồi cứ lâu lâu cứ quên ha, nghĩ tới ác ha. Hai cái đó nó lẫn lộn nhau hoài à, nó từ vô số kiếp trong kinh nói là tới bây giờ, nghĩa là cái tâm mình nó không có ở trong một cái chỗ nào chắc chắn. Phải là ở trong thiện hoài thì mình đâu có khổ như vậy á. Cái gì mà muốn nói rõ là ở trong cái ác nhiều hơn á, quý vị tính đi. Tại sao ở trong ác? Bây giờ mình còn tham lam, mình còn muốn cái này, muốn được cái kia, muốn hơn cái nọ, thành ra muốn nói cho rõ là ở trong cái ác nhiều hơn cái thiện đó, thấy không? Nhưng mà trong tâm chúng ta hồi vô số kiếp là không biết bao lâu nó ở trong cái nó không ở trong cái thiện pháp, nghĩa là không ở trong cái lẽ chánh, không ở trong thiện pháp mà không ở theo lẽ chánh mà Đức Phật cũng dạy đó. À, giàu có nó cũng thoáng qua, như tôi nói nãy là nghĩ cái thiện nó thì ít, nghĩ cái ác thì nhiều, nghĩ cái tham lam đó thì nó nhiều hơn. Thành ra một cái phần lớn của cái ngày mà chúng ta bị luân hồi đó là cái phần lớn ở trong cái ác, trong cái ác chứ không phải trong cái thiện. Bởi vì cái tâm của chúng ta thường mãi miết ở trong cái ác pháp, nghĩa là làm những điều tội lỗi xấu xa nhiều lắm, thấy không? Vì vậy mà chúng ta còn luân hồi trong dòng thống khổ bây giờ nè. Thường ngày chúng ta bị khổ là bị gặp chuyện này gặp chuyện kia là vì tiền kiếp chúng ta đã tích trữ cái ác, thấy không? Nhiều, tích trữ cái thiện nó ít, thành ra chúng ta ít gặp may mắn. Nói rõ như vậy đi, chúng ta phải đừng có trách người khác, phải tự trách mình để chúng ta gặp những cái sự không may mắn trong kiếp này. Sự khổ nhiều là vì kiếp trước chúng ta tích trữ cái ác nó quá nhiều, chúng ta tích trữ cái thiện nó ít. Chúng ta phải mau mau lập tức tích trữ cái thiện ở trong kiếp này đi. Để gì? Để kiếp sau chúng ta đừng gặp những cái sự khổ như cái hiện tại. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra Đức Phật mới dạy hãy đưa cái tâm ta thoát ly dòng trầm luân. Đức Phật dạy hãy đưa cái tâm mình thoát ra khỏi cái dòng trầm luân đó, thấy không? Nghĩa là làm cho tâm ta giải thoát khỏi tam độc. Đức Phật muốn dạy cho cái chúng ta phải giải thoát cái tam độc. Cái tam độc quý vị biết rồi mà, là tham sân si đó. Có gì bằng cái đó nữa đâu. Đức Phật kêu đưa cái tâm ra khỏi cái tam độc đó. Rồi Đức Phật kêu đưa cái tâm của chúng ta vào trong pháp bố thí. Hồi nãy nói đó. Nghĩa, đưa tâm ra khỏi tam độc, đưa tâm vào cái pháp bố thí. Đưa tâm vào cái pháp trì giới. Bố thí phải trì giới như ngũ giới, bát quan trai giới, thấy không? Đó, rồi phải học tham thiền. Tham thiền là cái tâm mình định lại, định cho cái tâm suy nghĩ bậy bạ, thấy không? Ngồi xuống định lại. Đức Phật muốn dạy chúng ta uống nắng cái tâm, là dạy cái tâm hay chùi rửa cái tâm, sửa trị cái tâm theo chánh đạo. Đức Phật dạy mình cũng chùi rửa, lau chùi cái tâm cho nó sạch, uống nắng cái tâm lại, đừng cho nó là sanh cái ác pháp, rồi sửa trị cái tâm theo cái chánh đạo. Thì chánh đạo thì chúng ta phải bố thí, trì giới, thiền định như vậy đó, không? Điều hạnh phúc thứ sáu này đó là chúng ta phải để tâm mình vào những pháp như là đức tin. Đó, phải có cái đức tin. Thế chúng ta phải tin. Vậy đức tin tin gì? Chúng ta phải tin nhân quả. Có cái đức tin tin là hễ gieo cái nhân gì phải gặt cái quả đó. Vì chúng ta biết được cái đó, tin được cái đó, chúng ta mới sợ cái tội, thấy không? Bởi vì chúng ta biết có nhân quả, chúng ta mới biết nói là nếu mà chúng ta làm cái tội thì chúng ta sẽ gặp cái quả ác rồi. Đó, thành ra chúng ta phải sợ cái đó. Có cái đức tin là đức tin nhân quả. Đức tin gì? Đức tin ở trong Tam Bảo. Có đức tin là đức Phật, tin trong pháp của Ngài dạy, và tin ở trong Tăng Bảo là chư Tăng, là người tu hành chính chắn để dìu dắt chúng ta tu học. Chúng ta phải có cái đức tin trong cái sự nhân quả, đức tin trong cái Tam Bảo này. Rồi có đức tin không cũng chưa đủ, chúng ta phải trì giới. Nói nghĩa là chúng ta phải trì những cái giới, như nãy nói, cái giới ngũ giới, bát quan trai giới, cái đó. Chúng ta phải nghe pháp. Nếu có đức tin mà chưa đủ, trì giới chưa đủ nữa, chúng ta phải nghe pháp. Như quý vị đến nghe pháp đó là quý rồi. Tôi tin là quý vị có cái đức tin. quý vị có cái trì giới rồi, bây giờ quý vị cũng đâu có sắc sanh hạ giặc gì, quý vị đã nghe pháp, quý vị đã ba đều rồi, thấy không? Và phải nghe pháp, rồi quý vị bố thí, à, phải có cái bố thí nữa, ha, à, rồi mới có trí tuệ, à, bố thí để trừ cái tham lam, quý vị mới phát cái trí tuệ mà hiểu biết. Trí tuệ có nhiều người nói sâu xa, quý vị cũng như quý vị biết cái đó là tà, cái đó là chánh, là có trí tuệ nữa. Quý vị biết cái này là si mê, cái này là không si mê là trí tuệ, thấy không? Quý vị biết cái đó. Thành ra cái năm tháp này đó, cái năm tháp là đức tin nè, thấy không? Một nè, trì giới là hai nè, nghe pháp là ba nè, bố thí là bốn nè, rồi có cái trí tuệ là năm. Ha, năm đều, thấy không? Năm cái tháp này đó, tiếng Bali gọi là Saradhamma. Saradhamma là năm cái tháp cứng rắn để đối với phiền não. Và quý vị muốn tránh xa phiền não, quý vị gán làm năm cái pháp đó đó, hiểu không? Thấy không? Bởi vì năm pháp này là năm pháp cứng rắn để đối với cái phiền não. Quý vị còn phiền não hoài thì quý vị phải gán, nghĩa là có đức tin ở nhân quả, đức tin ở tam bảo, quý vị trì giới, quý vị nghe thuyết pháp cho nhiều, quý vị bố thí, quý vị trí tuệ, thì năm pháp đó, năm pháp cứng rắn để đối với phiền não, để giúp cho chúng ta người thọ trì được giải thoát. Quý vị muốn giải thoát á, giải thoát là cái gì giải thoát? Có nhiều người nghe cũng nói cái tiếng nó sợ lắm. Giải thoát là đi ra khỏi cái sự khổ. Quý vị muốn đi khỏi khổ là quý vị phải làm năm cái pháp mình nói như vậy đó. Người thọ trì mà hành theo cái năm cái pháp đó, cái pháp mà nói như nãy, năm pháp đó, là người đó tạo cho mình một cái thành trì kiên cố để chống kẻ địch. À, quý vị biết hồi xưa đó, đánh giặc đó, hồi xưa đó là người ta phải làm cái thành cho lớn, ha, làm cái thành cho cao cho lớn, kiên cố, thành cho kẻ giặc hồi xưa đâu có phi cơ, xe tăng, thiết giáp gì. Rồi lúc Đức Phật còn tại thế thì quân nó lại nó đánh mình nó vô không được. Từ cái thành trì kiên cố nó ngăn chặn kẻ địch rồi. Đó, thành ra đó, năm cái tháp đó đó, hồi nãy nói đó, theo là đức tin đó, ha, là trì giới, là nghe pháp đó, ha, để phát trí tuệ đó, là năm cái pháp đó là như là cái thành trì kiên cố để ngăn chặn kẻ địch vậy. Kẻ địch là gì? Kẻ địch ở đây trong kinh đó là phiền não đó. Quý vị muốn ngăn chặn cái phiền não đó, quý vị phải làm năm cái pháp đó. Ha, kẻ địch trong kinh là nói là phiền não, không cho phiền não nó nhập vào ở trong cái tâm của quý vị được. Ha, quý vị mà có năm cái pháp đó rồi, cái phiền não nó không có nhập ở trong tâm được. Dầu nó có vô rồi nó cũng phải lập tức bị diệt, bởi vì mình biết diệt nó mà. Ha, thành ra quý vị ở cái tâm quý vị ở trong một chỗ kiên cố, tránh khỏi kẻ thù là phiền não. Kẻ thù ở đây là phiền não. Ha, quý vị hành năm cái pháp đó rồi thì cũng như quý vị ở trong một cái thành trì kiên cố, là muốn nói về cái tâm quý vị đó. Ha, bao giây năm cái pháp đó thì kẻ thù là phiền não á, nó xâm nhập không được. Thường ngày phiền não sân hận nó có là bởi vì quý vị không có năm cái pháp đó. Quý vị có năm cái pháp đó, giờ nó lén vô rồi nó cũng bị tiêu diệt à. Quý vị hiểu không? Cũng như tôi nói, sân hận lên quý vị dẹp nó liền, vì quý vị biết năm cái pháp đó, thành ra nó có lén vô nó cũng vô không được, nó vô rồi nó cũng phải ra. Coi như vậy đó. Tại sao ta lại phiền não? Cái người hỏi vậy, bởi vì xưa, từ xưa đến nay cái tâm chúng ta thường cột quan trái quán thù, làm hại sân hận kẻ khác. Cái tâm mình nó ưa, từ xưa ưa cột cái dính lại với cái sự quan trái quán thù, không thôi làm hại người ta, không thôi sân hận giận cái người khác. Cái tâm mình ở đây à, quý vị, mà mình đem đi cột với cái tâm người ta đó, nó lạ vậy đó. Tâm mình ở đây, tôi giữ ở đây đi, không, đem đi cột với tâm người kia nói gì đem lại đi cột lại, người kia làm gì đem lại cột lại cái chuyện đó. Thành ra đó, chúng ta đem cái tâm chúng ta cột với những cái người khác, là chúng ta ưa quán thù, cột lại cái sự quan trái quán thù, làm hại sân hận người ta hoài, cái tâm của chúng sanh như vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu năm cái pháp hồi nãy nói đó, thấy không, là có đức tin thì giới, nghe pháp, thấy không, bố thí, rồi trí tuệ đó, năm cái pháp mà nói, nếu chúng ta hiểu và hành theo năm cái pháp đó đó, thì cái đều ác đó nó không vô được, cũng như là cái thành trì kiên cố như nói này, thấy không. Đều ác đó là cái nguyên nhân đưa ra vào đường sanh tử luân hồi. Đức Phật nhắc cái điều ác mà chúng ta làm đó, nó đưa chúng ta sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là chết rồi sống lại, chết rồi sống lại, cứ vậy ở trong cái đường ác đó. Đức Phật sợ lắm, Đức Phật nó phải rung động, phải sợ cái tội lỗi. Vì nhớ hồi nãy cái pháp thứ năm đó, phải sợ cái tội lỗi, vì cái sự ác nó đưa chúng ta sanh tử luân hồi. Thành ra Đức Phật dạy phải gắng cố đưa cái tâm ra khỏi những điều tội lỗi và để cái tâm ở trong cái sự trong sạch. Ha, Đức Phật dạy vì cái lý do đó, Đức Phật dạy phải đưa cái tâm ra khỏi cái tội lỗi đó, rồi phải để cái tâm mình ở trong cái sự trong sạch. Tức là gì? Là giữ mình theo lẽ chánh, giữ mình là giữ tâm đó. Hồi nãy nói giữ mình theo lẽ chánh cái pháp thứ sáu đó, là giữ cái tâm theo lẽ chánh, đừng cho cái tâm nó đi theo cái lẽ cái tội ác. Vì người ta mình không giữ cái tâm theo lẽ chánh đó, thành ra bị luân hồi. Còn nếu mà chúng ta để tâm theo lẽ chánh đó, thì chúng ta được quả báo ha. Chúng ta không giữ tâm theo lẽ chánh thì bị luân hồi, là chết đi sống lại, giữ sân hận vậy hoài. Mà chúng ta giữ theo cái tâm ở trong cái lẽ chánh đó, thì chúng ta được quả báo. Quả báo đó ở trong kinh nói như thế này. Một, nếu mà quý vị giữ cái tâm lẽ chánh đó, hành theo năm cái pháp hồi nãy nói đó, là cái nhân đưa sự an lành đến cho quý vị. Bây giờ quý vị giữ được năm cái pháp, hành theo năm pháp đó, thì cái tâm quý vị lẽ chánh thì nó là cái nhân, tầm cái nhân để đưa cái sự an lành tới. Quý vị muốn được an lành, quý vị phải hành theo năm cái pháp đó, là cái nhân đưa tới sự an lành. Mà quý vị cứ nói đi cầu hoài, nếu quý vị đi cầu hoài làm sao có? Quý vị phải hành năm cái pháp hồi nãy nói đó. Pháp là có đức tin, đức tin là tin nhân quả. Tôi lặp lại, tin tam bảo, thấy không? Quý vị có đức tin chưa đủ, quý vị phải trì giới. Trì giới là chưa đủ nữa, thấy không? Quý vị phải nghe pháp để hiểu. Nghe pháp chưa đủ, quý vị phải bố thí nữa. Bố thí chưa đủ, quý vị phải có trí tệ. Trí tệ là phải biết cái này là tà, cái này là chánh, cái này là phải, cái kia là quấy. Hành theo năm cái pháp đó thì nghĩa là cái tâm quý vị trong cái lẽ chánh thì quý vị là cái nhân đưa tới sự an lành rồi, thấy không? Quý vị đâu có bị sa đọa nữa. Điều thứ hai là quý vị là người thực hành theo chánh pháp rồi. Quý vị làm như vậy đó, cái tâm quý vị lẽ chánh là quý vị thực hành theo cái chánh pháp. Điều thứ hai. Điều thứ ba là quý vị là người có tam học ở trung tâm. Tam học ở trung tâm, tam học là gì? Là học ba điều. Học trì giới nãy đó, học thiền định là quý vị tham thiền đó, học trí tuệ là quý vị hiểu biết cái này là si mê, cái này tà, cái kia chánh. Quý vị có tam học trung tâm, con người có tam học trung tâm. Điều thứ ba, điều thứ tư là người hộ trì pháp bảo. Quý vị hành theo năm điều đó là quý vị hộ trì cái pháp bảo rồi, nhá. Quý vị hộ trì cái pháp của Phật rồi. Điều thứ năm là người đi đến đâu cũng đều được sự an lành, là quý vị đi tới đâu cũng gặp cái sự vui, sự an lành hết trơn, nhá. Điều thứ sáu là người đóng cửa ác đạo. Quý vị làm cái tâm ở trong lẽ chánh là đóng cái cửa ác đạo rồi. Cái cửa đóng là không cho cái ác đạo vô, cũng như cái thành kiên cố nãy nói đó, kẻ thù vô không được đó. Điều là quý vị đóng cửa ác đạo. Điều thứ bảy là người đã chuẩn bị mọi việc trước khi chết. Đó, quý vị thường ngày đó phải chuẩn bị trước khi chết là chuẩn bị làm năm cái pháp hồi nãy nói đó. Tại sao quý vị không tự làm mà nói đã chết rồi kêu con dặn khi chết rồi mày phải rước ông thầy đó tụng kinh cho tao 7 ngày 7 đêm rồi ông ấy làm 49 ngày luôn này kia. Quý vị cứ tưởng cái sự sai lầm không à? Đây nè, ở trong kinh nói là quý vị phải chuẩn bị mọi việc trước khi chết nè, là ý nói là người chuẩn bị sẵn những phương tiện để đi đến nơi an lạc. Quý vị chuẩn bị để đi, tự quý vị đi mà, mấy ông đó có đi theo quý vị đâu, mấy ông có dám đi à? Hả, mình chết rồi mấy ông đâu có đi chết theo mà nó đi hả? Thành ra quý vị phải biết cái đó, quý vị chuẩn bị đó phương tiện để đi đến sự an lạc là tự quý vị phải làm năm cái pháp đó. Là người có đầy hy vọng đắc được cõi trời và niết bàn, quý vị làm năm cái pháp đó quý vị sẽ đắc được cõi trời. Nó hạn chót là quý vị sanh về cõi trời và quý vị sanh về niết bàn. Như vậy đó, cái pháp hạnh phúc thứ sáu này đó là nói về cái hạnh phúc thứ sáu này là nói về cái quý vị phải hành năm cái pháp đó.